Chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta cũng từng tò mò liệu nhóm máu của mình nó có nói lên điều gì về tính cách không nhỉ? Ở Nhật ấy, có cả một cái hiện tượng văn hóa gọi là Ketsuikigata về chuyện này luôn. Người ta tin vào nó lắm, đến mức mà nhóm A thì được thích hơn, còn nhóm B đôi khi lại bị hơi e ngại một chút.
Vâng, đúng là một hiện tượng khá phổ biến ở đó.
Thế thì trong buổi đào sâu hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn các nguồn tài liệu xem sao, xem cái niềm tin này nó bắt nguồn từ đâu. Rồi khoa học nói gì về nhóm máu và liệu có bằng chứng nào thực sự cho thấy chúng liên quan đến nhau không?
Vâng, tôi nghĩ điều quan trọng đầu tiên là phải phân biệt rõ ràng giữa một cái hiện tượng văn hóa với bằng chứng khoa học thực sự. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã các thông tin này. Đó nữa là Masahiko Nomi vào những năm 70, ông này viết sách bán chạy lắm.
Vâng.
Nhưng mà phải nói thật là cái nền tảng ban đầu nó cũng không vững chắc lắm đâu. Nghiên cứu của Furukawa ấy, thì cỡ mẫu nó rất nhỏ.
Nhỏ là khoảng bao nhiêu ạ?
Có những khảo sát chỉ vài chục người thôi. Với lại, cái mục đích nghiên cứu của ông ấy đôi khi nó cũng có vẻ hơi định kiến. Ví dụ như ông ấy cố liên hệ việc người Đài Loan có tỷ lệ nhóm máu O cao với cái gọi là tinh thần nổi loạn. Thực sự là thiếu khách quan.
À.
Rồi Masahiko Nomi, sau này thì thực ra là ông ấy chỉ phổ biến lại lý thuyết đó thôi. Chứ cũng không có kiểm chứng khoa học gì gọi là đáng tin cậy cả.
Dè thế, vậy mà nó vẫn lan rộng được nhỉ? Người ta còn gán cả tính cách cho từng nhóm máu nữa. Ví dụ như là nhóm A thì cẩn thận, nghiêm túc này. Nhóm B thì lại bảo là tự do, sáng tạo nhưng mà hơi thất thường. Rồi AB thì tài năng, điềm tĩnh nhưng có khi lại lập dị. Còn O thì tự tin, lãnh đạo tốt nhưng mà cũng dễ kiêu ngạo.
Đúng rồi, những cái mô tả rất phổ biến.
Ở Nhật á, thấy bảo hỏi nhóm máu cũng thông dụng như hỏi cung hoàng đạo ấy. Kiểu như để bất chuyện cho vui thôi.
Vâng, nó thành một phần văn hóa giao tiếp rồi. Thế thì bây giờ mình thử gạt mấy cái niềm tin đó qua một bên đi. Khoa học nói gì về nhóm máu?
Dạ.
Thì về cơ bản nhất là hệ thống ABO do Karl Landsteiner tìm ra với lại hệ research nữa. Nó dựa trên kháng nguyên, mình cứ hình dung như là mấy cái dấu hiệu trên bề mặt hồng cầu ấy.
À vâng.
Cái này thì cực kỳ quan trọng cho y học, nhất là truyền máu này, rồi ghép tạng nữa, phải tương thích mới được. Ở Việt Nam mình á, ước tính thì nhóm O là đông nhất, khoảng 45%.
Ồ, gần một nửa rồi.
Vâng, rồi đến B khoảng 30%, A thì tầm 20%, còn AB ít nhất chỉ khoảng 5% thôi.
Vậy là vai trò trong y tế thì rõ ràng quá rồi.
Chính xác. Và đây mới là cái điểm quan trọng mà nhiều khi người ta bỏ qua hoặc là nhầm lẫn này. Khoa học thực sự đã tìm thấy mối liên hệ giữa nhóm máu và một số nguy cơ sức khỏe nhất định.
À, là về sức khỏe ạ? À, cụ thể là sao ạ?
Ví dụ nhé. Có nghiên cứu cho thấy người nhóm AB á, có thể có nguy cơ bị suy giảm nhận thức cao hơn một chút khi về già. Còn người nhóm A thì lại thấy là có nguy cơ ung thư dạ dày nhỉnh hơn một chút. Ngược lại, nhóm O thì có vẻ lại ít nguy cơ mất trí nhớ hơn. Nhưng mà lại có thể dễ bị đột quỵ hoặc là mất máu nhiều hơn nếu bị chấn thương nặng.
À ra thế. Vậy là đúng là có liên hệ sinh học, nhưng mà là về rủi ro sức khỏe, chứ không phải tính cách như người ta hay nói. Cái này làm rõ vấn đề hẳn.
Hoàn toàn chính xác. Đấy chính là cái khác biệt cốt lõi. Cộng đồng khoa học trên thế giới nói chung là đã nhất quán bác bỏ cái lý thuyết nhóm máu quyết định tính cách rồi.
Bác bỏ hoàn toàn luôn ạ?
Vâng. Có nhiều nghiên cứu lớn gần đấy lắm. Ví dụ một cái khảo sát năm 2014 làm ở cả Nhật và Mỹ này, hay là một cái phân tích tổng hợp năm 2017, gộp dữ liệu của hàng trăm nghìn người luôn. Tất cả đều cho thấy là không tìm được bằng chứng đáng tin cậy nào cả.
Nhưng mà nếu khoa học không ủng hộ, thì tại sao cái niềm tin này nó lại ăn sâu vào văn hóa và tồn tại lâu thế nhỉ? Nhất là ở Nhật Bản.
Cái này thì có thể giải thích một phần bằng một hiện tượng tâm lý học, gọi là lời tiên tri tự hoàn thành.
Lời tiên tri tự hoàn thành.
Vâng, self-fulfilling prophecy đấy. Tức là khi mà mình tin là nhóm máu mình nó gắn với một cái đặc điểm nào đó, thì có thể mình sẽ vô thức thôi, hành động theo cái hướng củng cố niềm tin đấy. Hoặc là mình diễn giải hành vi của người khác cũng qua cái lăng kính định kiến sẵn có về nhóm máu của họ.
À, em hiểu rồi. Giống như là nếu mình tin mình hậu đậu vì thuộc nhóm máu X chẳng hạn, thì mình sẽ để ý nhiều hơn mấy lúc mình vụng về, mà lại bỏ qua mấy lúc mình làm tốt, đúng không ạ?
Đúng rồi, kiểu như vậy. Và quan trọng hơn cả là tính cách con người nó thực sự rất phức tạp. Nó được hình thành từ vô vàn yếu tố. Gen di truyền này mà phức tạp hơn nhóm máu nhiều, rồi môi trường sống này, giáo dục, văn hóa, trải nghiệm cá nhân nữa.
Vâng.
Không thể nào mà quy hết sự phức tạp đấy về một cái yếu tố sinh học đơn lẻ như nhóm máu được.
Điều này dẫn đến một cái điều mấu chốt khác mà chúng ta cần nhớ.
Chính xác. Đó là cái nguyên tắc rất cơ bản. Tương quan không phải là nhân quả.
À, vâng, cái này quan trọng đây.
Chỉ vì hai thứ nó có vẻ đi đôi với nhau, hoặc là có liên hệ về mặt thống kê, tức là tương quan, thì không có nghĩa là cái này gây ra cái kia, tức là nhân quả.
Có ví dụ nào dễ hiểu không ạ? À, em nhớ rồi. Ví dụ kinh điển là mùa hè thì kem bán chạy hơn mà tỷ lệ tội phạm cũng tăng.
Đúng rồi.
Hai cái đó nó tương quan với nhau, nhưng mà đâu ai nói ăn kem gây ra tội phạm đâu, mà là do thời tiết nóng chung thôi.
Chính xác. Áp dụng vào cái chủ đề của mình này. Kể cả khi mà người ta quan sát thấy có vẻ như có mối liên hệ nào đấy giữa nhóm máu với hành vi trong một nền văn hóa nào đó, thì đấy rất có thể chỉ là sự tương quan thôi.
Tức là do văn hóa, do định kiến.
Đúng vậy. Do chính cái niềm tin văn hóa đó, do cái hiệu ứng lời tiên tri tự hoàn thành mình vừa nói. Chứ nó không phải là bằng chứng cho thấy nhóm máu gây ra hay quyết định tính cách.
Vậy thì, tóm lại là, cái niềm tin về nhóm máu và tính cách này, nó là một hiện tượng văn hóa khá thú vị. Nhất là ở Nhật, nhưng mà xem ra là không có cơ sở khoa học vững chắc nào cả.
Hoàn toàn đúng. Nhóm máu thì có ý nghĩa sinh học và y học quan trọng, liên quan đến sức khỏe. Cái đó thì không bàn cãi. Nhưng mà nó không quyết định tính cách. Tính cách của một người, nó đa dạng và phức tạp luôn thì rất nhiều.
Vâng. Vậy nên có lẽ là thay vì mình vội dán nhãn ai đó qua nhóm máu của họ, thì nên nhìn nhận con người một cách toàn diện hơn với tất cả sự phức tạp của họ.
Chính xác. Và có lẽ đây là một cái câu hỏi cuối cùng để mọi người cùng suy ngẫm sau buổi hôm nay. Ngoài cái chuyện nhóm máu với tính cách này, liệu trong cuộc sống hàng ngày có cái khía cạnh nào khác mà chúng ta cũng đang vô tình nhầm lẫn giữa tương quan và nhân quả mà không nhận ra không nhỉ?